Bây giờ để trả lời chung cho cái câu mà trị bệnh để mà thọ lý bệnh. Nãy giờ cái câu này muốn hiểu được cái nhân quả, để thấy được cái nhân quả của người ta đang bệnh. Mà trị bệnh thì thường thường là thầy thấy khi thầy chân thành hồi mới vào tu, thầy cũng có cái nghề là thuốc, cho nên cũng hứa tay với chân ai bệnh thì cũng muốn trị, để kêu thầy không lấy tiền đi làm phước thôi, thấy người ta khổ. Cho nên do đó thầy nói nhân quả của người ta mà mình gánh thì mình phải chịu. Thật sự ra khi thầy chân thành mở cái lớp mà để trị bệnh bằng nhân điện, bằng trí công gì đó, thì hầu như con số người ai cũng khoái lắm, mà tập trung cũng đông lắm. Trong cái tổ chức cái tay đường hồi thầy cấp cái nền, bây giờ còn chỗ Phật mà đang ngồi thọ tay đó, đó là cái tay đường hồi đó ở chỗ đó. Thì thầy chân thành lấy cái tay đường nó làm cái chỗ để trị bệnh, dạy người ta cách thức để dùng cái nhân điện trị bệnh. Thì thầy thấy cái điều đó, thầy nói khéo, bệnh người ta là nhân quả mà mình trị coi chừng nó về mình. Thầy chân thành hiểu câu nói như vậy, đặt ra bệnh nhân quả Phật. Nhân quả ai có làm cái điều gì đó được ác, nó mới có cái nghiệp đau khổ của cái thân này. Khi mình mang cái thân này là nó có nhân quả của nó rồi. Mà nó có cái nhân quả là do cái người đó tạo rồi. Bây giờ mình trị thì coi chừng mình gánh nhân quả mà quả thật. Thầy chân thành đã gánh nhân quả, thầy chí thiện làm cho một cài. Chưa nói bệnh đó, mà chỉ nói chứ không nói như thế thôi. Do như vậy đó, chúng ta biết là cái nhân quả của mọi người, nhưng nó có cái duyên của nhân quả. Một ông thầy đó trị cái bệnh đó, nó có cái nhân quả. Có người ông thì trị hết, có ông thì trị hết. Cho nên mấy con nhớ là có cái nhân duyên với nhau, chứ mà nếu không có nhân duyên thì không có trị hết. Bây giờ một ông bác sĩ đó, ổng ở cái quy đi này, ổng đi học làm bác sĩ, về để mở phòng mạch là tại các số người để có duyên đó, duyên nhân quả. Cho nên cái những cái người đó đến để trị hết, còn cái người nào mà không có duyên nhân quả ông này làm gì làm không hết đi người khác à, đó là duyên nhân quả. Nói gánh lấy thì thật ra nó cái duyên nhân quả gặp nhau trong một cái giai đoạn, trong một cái thời điểm, trong đồng một cái thời, để rồi mình có duyên với ông đó là phải đến với ông đó. Cũng như bây giờ ở đây thầy chân thành bệnh vậy mà thầy bảo ôn pháp trị, nhưng mà trị không hết thì cứ đi bác sĩ đi à, tức là có ông bác sĩ nào chờ đợi thầy chân thành có duyên, nên thầy chân thành sẽ trị không có hết, dùng được không hết. Nhất là cái tâm bị dao động, bị yếu đi thì chắc chắn thầy chân thành không hết. Còn cái tâm nó không có dao động, nó tin tưởng ở pháp thì nó sẽ. Cho nên thường thường thì khích lệ thì cũng mạnh lắm, bảo ngồi vậy không có được nằm, nỗ lực mà ôn pháp mà tu xem như là ôn sao diệt biển, sóng gió ba đào. Nhưng mà sóng gió mình cũng phải biết là nó đâu phải lúc nào mà cũng sóng gió hết, cho một ngày hai ngày, một đêm hai đêm thì nó cũng phải lạnh chứ. Thì cái cơn đau của mình là sóng gió, mà mình ôn pháp thì cũng như ôn phao, mà mình cứ bỏ phao hoài thì làm sao mình sóng gió nó dập xuống đáy biển, làm sao bảo nó hết. Cho nên khi mình bị bệnh đau đó, mà mấy con trị bệnh của mấy con đó, thì thầy thấy thật sự ra sóng gió nó dập nó không chết cũng phải. Tại sao bây giờ ví dụ như Phước Tồ con trị bệnh, con trị chút rồi đi ngủ, trời đất ơi sóng gió nó còn cái bụi nó hết bệnh thôi mình đi ngủ, phải không? Còn bây giờ thầy chân thành cái bệnh thầy vậy thì lẽ ra thầy ôm thì thiết hoài, thiết hoài chừng nào sống yên bể lặng thì tức là nó hết sẵn tay gì được thì mới thôi. Còn này nó còn quá quá vậy mà thả nó nghỉ sung sướng gì nghỉ, phải không? Khi trị bệnh nhất định một là mình chết, hai là mình phải đẩy vui hết chứ không được nghỉ. Ông ta nói là cái phương pháp kệ mà phải gan dạ, đừng có sợ, đừng có ham ăn ham ngủ nữa. Bây giờ thậm chí mình đang đau rồi ăn để làm gì đây, chết bỏ không có ăn nữa, phải không? Không có ngủ nữa, đến lui đến nhát sáng chừng nó hết bệnh mới không. Ở vậy thầy nói nếu mà như Phước Tồn á, mà nếu mà thầy bệnh con đó, là thầy đẩy nó bay mất lâu đời rồi chứ nó còn. Vì con cứ nghe thôi tu hơi rồi mình cũng trị đó, thôi đi nghỉ nữa là khuya vậy trị nữa, cứ trị kiểu đó sống nó còn nổi ầm ầm, phải không? Mà giờ thôi bỏ thao đi nằm thì cứ dập chuẩn bị ở vợ nè, làm sao cho đến. Cho nên thầy nhắc như vậy để biết về cái nhân quả. Thì thật sự ra nó có cái nhân duyên với nhân quả. Ông thầy đó, người ta nói phước chủ mãi thầy, con có nghe câu nói không? Phước chủ mãi thầy, mình ông thầy nó trị hết cái bệnh đó là cái thuốc chủ mai thầy của ta, cái mai của ông thầy mà cái thuốc của cái người bệnh nó gặp nó nhân quả nhau rồi thì vậy mà nó trị được. Cũng như bây giờ các con nó nhân điện nó không phải hay hết mọi người đâu, có người trị được có người trị không được, đó cũng thuốc chủ mai thầy cũng vậy. Cho nên tất cả những cái này nó đều theo quy luật của nhân quả đó, nó không có ngoài hoàn toàn đâu. Tôi với người này tôi hướng dẫn họ họ trị nó, còn ở đây Phật pháp không mới còn có niềm tin không, Phật dài Phật làm chủ thì từ chân chế của Đức Phật như vậy như vậy đó. Bây giờ chúng ta đủ tin thì chúng ta từ cái lòng tin chúng ta, bởi vì trong hữu lực năm cái lực thì tính lực là hành động, cho nên các cái tôn giáo nó lợi dụng cái lòng tin, lòng tin đưa cái sai mà bắt buộc người ta phải tin, cho nên người ta phải hy sinh. Còn Phật giáo chúng ta hy sinh mà hy sinh cứu, mình tin để mình hết đau, có phải không? Còn cái hy sinh để rồi chúng ta khổ mà chúng ta chết, có phải các tôn giáo xui mình đi chết dấu chết rồi mà rồi có cái cõi cực lạc thiên đàng gì mình về không? Chắc chắn là không có. Còn ở đây á, mình tin để cho mình thoát cái khổ, mình tin mình làm cho mình hết khổ, có phải cái tin là đúng không? Nó đâu có đi tìm cái cảnh giới mơ hồ nào đâu. Cho nên đạo Phật hay cái chỗ này mà là dạy chúng ta sống đời sống đức hạnh, đúng không? Vì mình sống giới luật mà, cho nên đời sống giới luật nó là thiện pháp, nó thiện sạch sát pháp, nó làm chúng ta hết nghiệp. Đạo Phật thật quá, không có mơ hồ cũng không. Còn cái duyên nhân quả thì nó con nghĩ bây giờ vì tôi có phước báo, tôi có tiền, cho nên cái ông đó ông bác sĩ đó có duyên với tôi đem tiền ông lo tôi hết chứ, còn tôi ít tiền ông sơ sơ phải không, ông bỏ cái gì gì luôn. Đó là cái phước hữu lậu. Ví dụ mình ở đời mình có thiện có ác, mà có thiện thì cái phước đó gọi là cái làm cái chuyện thiện đó, nó không phải là thiện vô lậu mà nó là thiện hữu lậu. Hữu lậu là nó còn khổ đau nhưng mà nó thiện, cho nên vì vậy mà nhờ cái thiện đó mà tôi cái đời sống tôi nó có những cái lúc xảy đến cái nhân quả, thì tôi nhờ cái thiện khác tôi chuyển cái ác khác này, tôi chuyển nó bằng cách là hữu lậu chứ không phải vô lậu được. Còn Phật pháp thì vô lậu hoàn toàn đó. Nên mấy con thấy cái tâm mà thanh thản đang làm cái sự là vô lậu hoàn toàn. Nếu mà còn lậu trong đó là sao gọi là thanh thản là vô sự. Cho nên trên con đường tu tập chúng ta rất là lậu. Cho nên hôm nay thầy trên thành thuật lại để chúng ta rút tỉa qua cái kinh nghiệm mà chiến đấu cũng là nhờ cái tính lực của thầy. Nhưng đi trên cái phương pháp mà để mà kéo dài mà nhờ cái duyên đó hôm nay thầy mới nhắc thầy trên thành đến đây thuật lại cái câu chuyện bệnh đau để trị bệnh, và đồng thời cũng là cái lời khuyên của thầy để cho quý thầy biết khi cơ thể của quý vị mà đau bệnh á, của quý thầy mà đau bệnh thì quý thầy đừng có nghĩ là mình sẽ tu chút như mỗi lần cái thân mình mạnh, mà trong lúc mà có bệnh coi như có giặc, giặc sinh tử đó, cũng như trong lúc có bệnh là sóng gió rồi, sóng gió. Mà nếu mà không ôm thao chặt thì sóng gió sẽ giặt vào chúng ta, chúng ta đau khổ mà không bao giờ. Cho nên quyết định là ôm phao vượt biển, lúc bây giờ coi như là vượt biển, một là chết hai là sống, không có hề sợ hãi. Mà tôi tin rằng mấy con cứ dựng thân thẳng lên thẳng ngoài đàng hoàng, nương vào hơi thở. Bởi vì thầy dạy con nhiếp tâm trong hơi thở một phút, hơi thở mình bị rối loạn mình không thể nhiếp được thì cánh tay của mình đưa ra đưa vô thay thế cho hơi thở. Thì cái câu tác ý an tịnh thân thành tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân thành tôi đứng cửa đó, đó là cái phương pháp trị bệnh tuyệt vời của đạo Phật. Mấy con nhớ kỹ, an tịnh thân thành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân thành tôi biết tôi đưa tay vô, tay này xong rồi tay này cứ như vậy. Thì mấy con cứ ôm hoài sáng đêm, tay này mỏi tới tay này mỏi tới tay này, cứ làm hoài sáng đêm. Chừng nào mà bệnh hết thì sao không khỏi làm nữa, mà bệnh còn sao làm hoài? Bệnh nó phải ớn chứ sao? Không có bệnh nào mà nó không ớn cái tay với cái hơi thở của mình hết. Thầy nói thật sự, Đức Phật nói cái chánh niệm là cái niệm gì? Cái niệm hơi thở của chúng ta chứ gì? Cho nên vì vậy mà cái niệm thân thành của chúng ta chứ gì? Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm là cái hạt hành động của mình, đó là cái chánh niệm của nó gì? Mình đưa vào chánh niệm thì mình đẩy bao nhiêu chướng ngại pháp cũng đi chứ. Còn này mình bệnh đau mà mình còn tiếc muốn nằm ngủ, muốn nằm nghỉ cho nó khỏe, nó sợ đi cái chúng mặt, nó sợ lắc tay nó mệt, nó bệnh nên nó kéo dài, sợ cái lắc tay bệnh nó mới đi. Nó con nghĩ mình lắc cái tay vô gì mà bệnh nó đi. Còn mình nằm xuống mình rơi nó qua chứ con bệnh nó tăng lên chở nó. sóng gió nó phủ lên hết đó. Cho nên ở đây pháp này mà cái người sử dụng sai không hết, cho nên vì vậy mà nó cũng bớt, nó ít rồi lần lượt nó lâu, là một đêm cá một sao hết sạch. Lúc bây giờ biển lặng sóng yên, mặc sức mà đi, có phải không? Để chi mà nó cứ dài qua. Cho nên cái người nào mà có những cái bệnh mà tư duy như của tội, làm một tháng một tuần lễ suốt như vậy chứ coi, thì thầy nói là bệnh nào tin là thầy mấy con cứ làm, không có bệnh nào, bệnh gì cũng hết. Điều thầy thấy hầu hết là mấy con nhát nhạt quá. Rồi có gì hỏi thầy nữa không?
Không có. Nhưng ví dụ như thầy nói là an tịnh hơn là mặc ý tôi đưa ra ra vào, nhưng mà vậy trước đó mình có tác ý một cái loại gì hay không?
Hóa chứ, con phải tác ý đúng cái bệnh con đó. Bệnh con bệnh què chân mà con tác ý mà nhức đầu thì không biết đâu. Thầy đã nói rồi, phải nói trước khi mà mình dùng cái an tịnh thanh nhàn đó là mình phải tác ý cái bệnh của mình cho đúng cái bệnh. À, bây giờ thấp hết cái chân nào thì nói cho đúng cái chân ấy, chứ không khéo nói cái chân này mà nó đi tập cái chân khác.
Như vậy
an tịnh thì nhiều nữa, để cho nó luôn luôn cái thanh nó bình an cho nó. Thưa
thầy, hồi nãy thầy dạy là khi mà có bệnh á thì mình tác ý cho đến chừng nào hết bệnh là mình phải kiên trì tác ý. Còn như trường hợp mình tu tập thì những cái pháp môn mình tu tập có thể coi là cái bệnh được không?
Cái pháp môn
ví dụ như là mình nhiếp tâm hay là mình an tu tâm, cái nhiếp tâm cái an tu tâm mình có thể coi là cái bệnh để mình sẽ biết là tâm được theo cách mà đẩy bệnh không?
Không phải không? Bởi vì cái an tu tâm nhiếp tâm đó là cái phương pháp học. Cái phương pháp học cho mình nó quen với cái pháp đó để mình dùng mình đối trị cái ác pháp gì đó. Đó là cái phương pháp. Cho nên mình quyết tâm mình làm được cái đó thì nó lọt vào cái pháp khác nữa rồi. Bởi vì cái pháp đó nó định cho mình, ví dụ như thầy định cho con về nhiếp tâm về an trú một phút, mà con ráng con làm thì 5-10 phút hay 1 giờ 2 giờ thì nó đi sạch rồi, nó đi sạch cái pháp rồi. Nên nó sai ra cái pháp đó là chỉ nằm ở đó, bây giờ nhiếp tâm an trú tâm trong hơi thở thì 1 phút. Mà nếu mình đi hơn 1 phút đó thì coi chừng nó sang. Để cho cái phút mà nhiếp tâm an trú tâm bằng cách nó xả tâm thì nó ở cái pháp khác nó xả, thì bây giờ nó mới tăng lên không được. Chứ tăng lên thì bị chết. Cho nên nó là gì pháp chứ không phải là nó không phải là sóng gió ba đào. Tức là khi nào mà nghiệp mà nó đến nó tác động cho mình những cái khổ đau, những cái phiền não trong lòng của mình, đó là sóng gió. Còn cái này là mình tập liệt cái pháp. Cho nên mình tập quá thì nó sai, mà tập đúng thì nó không sai. Mà cái pháp là phải có những cái luyện tập, có người hướng dẫn đúng cách, chứ không nghe mình cũng đọc nó, mình hiểu rồi mình đọc rồi mình tu không sai đâu. Nghe mà mình hiểu mà không có cái kinh nghiệm của cái người đi trước đó, mình tập cái không cũng sai nữa. Cho nên về đó là về luyện tập, cái đó là cái pháp để luyện tập, để luyện tập để cũng như một cái người ở trong trường mà luyện cái chủ quan á, người ta tập luyện cho mình những cái chiến thuật chiến lược, những sử dụng những cái các loại vũ khí đó. Thì trong khi đó nó coi như là các pháp đó là cũng như các loại vũ khí chiến thuật chiến lược, cho nên mình phải tập luyện cái đó cho nó thuần thục để suy ra chiến trận thì nó khác. Còn cái này mình đang ở trong cái chiến trận, như siêu cuối cùng đang bị bệnh đó, là đang ở cái mặt trận nó đang đánh. Do đó bây giờ đó mình phải sử dụng một cái phương pháp nào để đẩy lui cái mặt trận đó ra để cho nó được bình an. Thì các con hiểu là mình ở trong cái trường quân đội đó, thì mình đang luyện tập những cái phương pháp, cái chiến thuật chiến lược, vũ khí ở trong đó mình tập luyện để biết bắn cách thức bắn như thế nào đó, để huấn luyện mình đó. Thì cái này cũng như là mình đang tu tập các pháp, phải học phải tập mới đúng cách để mình sử dụng cho được. Còn cái kia là nó đang ở trên cái nghiệp, cái chiến trận rồi, người ta đang bắn, đang đánh mình rồi, thì bắt đầu áp dụng cái loại súng nào và cái chiến thuật nào để mà đẩy lui cái giặc đó ra, mà đang cái nghiệp của mình rồi. Mấy con mình